Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Bayesian Statistics, The Fun Way của Will Kurt là sách nhập môn về xác suất và thống kê Bayes, được viết theo hướng phổ thông nhưng không giản lược sai bản chất toán học. Thay vì bắt đầu bằng ký hiệu dày đặc hoặc các bài toán kinh tế khô khan, tác giả dùng những tình huống có màu sắc văn hóa đại chúng như Star Wars, Lego và vịt cao su để dẫn người đọc vào cách suy luận dưới điều kiện không chắc chắn. Cuốn sách thuộc dạng hướng dẫn tự học, tập trung xây nền từ xác suất cơ bản, xác suất có điều kiện đến định lý Bayes, ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết. Mục đích chính không chỉ là dạy cách tính, mà là làm rõ vì sao một niềm tin hợp lý phải thay đổi khi có dữ liệu mới. Sách giả định người đọc có kiến thức đại số bậc trung học nên phù hợp với người mới bắt đầu. Dù giọng điệu nhẹ nhàng, nội dung vẫn hướng đến các kỹ năng thực tế như diễn giải dữ liệu, đo mức bất định và so sánh các lời giải thích cạnh tranh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xác suất được trình bày như một công cụ suy luận, không chỉ là phép đếm kết quả. Điểm xuất phát của cuốn sách là quan niệm Bayes về xác suất, tức xác suất có thể biểu đạt mức độ hợp lý của một niềm tin khi thông tin còn chưa đầy đủ. Cách nhìn này khác với việc chỉ xem xác suất là tần suất của một biến cố lặp lại rất nhiều lần. Will Kurt vì thế dẫn người đọc qua các khái niệm nền tảng như khả năng xảy ra, sự bất định, biến cố độc lập và phân phối nhị thức trước khi đi vào công thức Bayes. Trình tự này có ý nghĩa quan trọng vì định lý Bayes không thể được hiểu đúng nếu người học chưa quen với việc biến một trực giác mơ hồ thành một con số có thể kiểm tra. Các ví dụ khác thường không có vai trò trang trí. Chúng buộc người đọc nhận diện rõ biến cố nào đang xét, thông tin nào đã biết và giả định nào đang được dùng. Khi xây dựng phân phối cho số lần thành công trong nhiều thử nghiệm, sách cũng cho thấy một kết quả đơn lẻ thường ít nói lên điều gì. Điều cần xem là cả giải kết quả có thể xảy ra và xác suất của từng kết quả. Nhờ vậy, phần nhập môn đặt nền cho thói quen suy luận định lượng thay vì kết luận quá nhanh từ một quan sát riêng lẻ. Thứ hai, định lý Bayes làm rõ quy trình cập nhật niềm tin bằng bằng chứng mới. Trọng tâm của sách là định lý Bayes, một quy tắc liên kết niềm tin ban đầu với dữ liệu vừa quan sát để tạo ra niềm tin đã được cập nhật. Theo cách diễn đạt quen thuộc, xác suất sau khi biết bằng chứng được xác định từ khả năng xuất hiện bằng chứng nếu giả thuyết đúng nhân với xác suất ban đầu của giả thuyết, rồi được chuẩn hóa theo xác suất chung của bằng chứng. Thay vì yêu cầu ghi nhớ công thức như một thao tác máy móc, Will Kurt tách nó thành 3 thành phần trực giác là prior, likelihood và posterior. Prior là điều ta cho là hợp lý trước khi nhìn dữ liệu. Likelihood cho biết dữ liệu phù hợp đến đâu với một giả thuyết. Posterior là kết luận sau khi hai nguồn thông tin này được kết hợp. Các tình huống như đánh giá một vụ đột nhập hay tranh luận về một tuyên bố bất thường giúp lộ ra lỗi suy luận phổ biến. Đó là nhầm xác suất của bằng chứng khi giả thuyết đúng với xác suất giả thuyết đúng khi đã thấy bằng chứng. Sách cũng nhấn mạnh rằng dữ liệu gây ấn tượng mạnh chưa chắc đảo ngược được prior rất thấp. Đây là điểm đặc biệt hữu ích để người đọc hiểu vì sao cần so sánh các khả năng thay vì chỉ chăm chú vào một lời giải thích hấp dẫn. Thứ ba, phân phối beta và prior cho phép biểu diễn bất định trước khi có đủ dữ liệu. Sau khi giới thiệu cấu trúc của định lý Bayes, cuốn sách xem prior không phải là một con số tùy tiện cần loại bỏ, mà là cách nêu rõ hiểu biết hoặc mức dè dặt có trước dữ liệu. Phần về phân phối beta đặc biệt quan trọng vì đây là công cụ phù hợp để mô tả bất định về một xác suất chưa biết, chẳng hạn xác suất thành công của một quá trình nhị phân. Hình dạng của phân phối có thể phản ánh nhiều trạng thái tri thức. Nó có thể gần như trung lập khi chưa có cơ sở để thiên về giá trị nào, hoặc tập trung hơn khi đã có quan sát hay kiến thức nền đáng tin. Khi dữ liệu mới xuất hiện, phân phối này được cập nhật thay vì chỉ thay một ước lượng cũ bằng một tỷ lệ mới. Kết quả là người đọc không chỉ nhận một con số trả lời mà nhìn được mức độ chắc chắn quanh con số đó. Cách tiếp cận này giúp phân biệt hai tình huống thường bị gộp làm một là dữ liệu cho thấy tỷ lệ có vẻ cao và dữ liệu đủ mạnh để tin tỷ lệ thực sự cao. Sách không né tránh tính chủ quan có thể có của prior, nhưng biến nó thành giả định minh bạch, có thể thảo luận và điều chỉnh. Đó là ưu điểm nhận thức của mô hình Bayes so với việc ngầm để giả định chi phối kết luận. Thứ tư, ước lượng tham số mở rộng từ tỷ lệ đơn giản sang trung bình. Độ phân tán và phân phối chuẩn, phần ước lượng tham số đưa người đọc từ các biến cố thành công hoặc thất bại sang bài toán dữ liệu liên tục. Will Kurt giải thích vì sao trung bình chỉ là một phần của mô tả dữ liệu. Hai tập dữ liệu có thể có cùng trung bình nhưng khác rất xa về độ phân tán, nên dẫn đến những mức độ tin cậy khác nhau đối với cùng một kết luận. Vì thế, sách giới thiệu các công cụ để xem xét độ trải rộng của dữ liệu, phân phối chuẩn cùng vai trò của hàm mật độ, hàm phân phối tích lũy và hàm phân vị. Những khái niệm này giúp trả lời các câu hỏi thực tế hơn là chỉ hỏi giá trị trung bình là bao nhiêu. Chẳng hạn, ta có thể quan tâm một quan sát mới có nằm trong vùng thường gặp không hoặc một ngưỡng nào đó chiếm bao nhiêu phần trong các khả năng dự kiến. Điểm base nằm ở chỗ các tham số như trung bình và độ phân tán không được xem là những hằng số đã biết. Chúng được mô tả bằng phân phối rồi được cập nhật khi có mẫu quan sát. Cách trình bày này làm rõ bất định của chính quá trình ước lượng. Nó cũng tạo cầu nối cần thiết giữa xác suất nhập môn và phân tích dữ liệu, nơi người làm việc không chỉ cần một ước lượng mà cần hiểu giới hạn của ước lượng ấy. Cuối cùng, kiểm định giả thuyết theo Bayes được xây từ việc so sánh trực tiếp các mô hình qua ví dụ AB ở phần cuối, sách chuyển từ ước lượng tham số sang kiểm định giả thuyết, được trình bày như bước trung tâm của suy luận thống kê, thay vì chỉ hỏi liệu một kết quả có hiếm dưới một giả thuyết cố định hay không. Cách tiếp cận Bayes hướng người đọc so sánh mức độ dữ liệu ủng hộ các giả thuyết hoặc mô hình khác nhau. Ví dụ về kiểm thử AB giúp minh họa tình huống rất phổ biến khi cần đánh giá hai phương án và quyết định liệu chênh lệch quan sát được có đủ đáng tin để hành động hay chưa. Nền tảng từ prior, likelihood và posterior ở các chương trước được tái sử dụng, nên kiểm định không xuất hiện như một bộ quy tắc rời rạc. Người đọc có thể xem xác suất hậu nghiệm của các tham số, đánh giá độ lớn của khác biệt, rồi cân nhắc bất định còn lại. Cách này cũng giúp tránh diễn giải quá mức một nhãn có ý nghĩa thống kê. Một khác biệt có thể có xác suất tồn tại cao nhưng tác động thực tế nhỏ hoặc dữ liệu còn chưa đủ để phân biệt rõ hai phương án. Sách không nhằm thay thế toàn bộ lý thuyết kiểm định hiện đại, nhưng nó tạo trực giác đúng về quyết định dưới bất định. Đó là nền móng tốt trước khi người đọc tiếp cận các mô hình Bayes phức tạp hơn hoặc triển khai phân tích trên dữ liệu thật. Kết luận, Bayesian Statistics the Fun Way phù hợp nhất với người mới học, xác suất và thống kê, người làm việc với khảo sát hoặc dữ liệu nhưng chưa tự tin về cách diễn giải, và người muốn hiểu nền tảng tư duy phía sau các mô hình Bayes trước khi học công cụ lập trình hay tài liệu chuyên sâu. Kiến thức đại số phổ thông là điểm khởi đầu hợp lý, nhưng người đọc vẫn cần sẵn sàng theo dõi lập luận từng bước và tự thực hành các phép tính. Lợi ích thực tế của sách là giúp biến những câu hỏi mơ hồ như một kết quả có đáng tin không hoặc dữ liệu mới thay đổi nhận định cũ đến mức nào, thành các câu hỏi có cấu trúc xác suất rõ ràng. Về mặt trí tuệ, sách tạo thói quen tách biệt giữa bằng chứng, giả định ban đầu và kết luận sau cập nhật. Đây là kỹ năng hữu ích trong phân tích dữ liệu, nghiên cứu, sản phẩm số và cả việc đánh giá các tuyên bố hàng ngày. Điểm khác biệt của cuốn sách trong nhóm sách nhập môn là nó không chỉ dùng ví dụ vui để làm nhẹ không khí. Những ví dụ về Star Wars, Lego hay các tình huống kỳ lạ được dùng để làm lộ cấu trúc của suy luận Bayes, đặc biệt là xác suất có điều kiện và vai trò của prior. So với các giáo trình thiên về công thức hoặc các sách phổ thông quá đơn giản, tác phẩm giữ được sự cân bằng đáng chú ý giữa tính dễ tiếp cận, trình tự khái niệm có hệ thống và mục tiêu áp dụng vào phân tích thực tế. Tuy vậy, người cần mô hình phân cấp, suy luận tính toán hoặc triển khai chuyên nghiệp sẽ cần đọc thêm tài liệu nâng cao. Nếu bạn muốn ủng hộ Wilcurt, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!